sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bắt đầu buổi pháp thoại buổi chiều hôm nay, mời quý Phật tử chắp tay hướng về Đức Bổn Sư để cho chúng ta niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, trong buổi chiều hôm nay, mấy bữa nay quý Phật tử khỏe không? Có một số phải Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, thật mà là một nhân duyên rất lớn đối với chúng tôi đã được đến đây và được chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập đến với quý Phật tử. Hôm nay là ngày thứ tư, tức là ngày thứ hai của khóa tu, ngày mùng 3 tháng 5 tại chánh điện của chùa Viên Giác, nước Đức. Đi một vòng quanh Âu Châu thì thấy rằng là Phật tử Âu Châu rất là giỏi. Vừa tinh tấn vừa giỏi Phật pháp nữa, phải quý Phật tử? Chắc vậy, thôi mình cứ nhận là vậy đi, còn giỏi chừng nào thì tự mình biết, phải không? Bởi vì quý Phật tử ở đây rất là nhiều người thuộc kinh Lăng Nghiêm, một số thuộc kinh Lăng Nghiêm và ăn chay trường, thứ hai nữa là cũng rất là am hiểu về giáo lý Phật. Thì am hiểu giáo lý Phật là một điều rất là tốt, nhưng mà chúng ta đừng có để mình trở thành một anh mù cầm đèn á, thì cái nó rất là đau khổ, phải không? Và tất cả chúng ta đều là những anh mù cầm đèn, quý Phật tử cũng vậy mà thầy cũng vậy. Bởi vì quý Phật tử thấy mình hiểu giáo lý Phật, mình có kiến thức về Phật pháp, nhưng mà khi đụng chuyện thì mình vẫn khổ đau dài dài, phải không? Khổ đau nó vẫn còn lại khổ đau. Bởi vì chúng ta không có nhận thức được rằng mình nhận thức đúng đắn về mình, và chúng ta không nhận thức chính xác về sự tương quan của cuộc sống. Bởi vì chúng ta thấy rằng tất cả mình ai cũng muốn an lạc và ai cũng muốn hạnh phúc, phải không? Có ai cũng muốn an lạc không? Có Phật tử nào không muốn an lạc? Đưa chai tay cho chúng ta biết. Muốn, phải không? Ai cũng muốn an lạc, muốn không? Mà có thực sự muốn không? Chưa biết, phải không? Bởi vì mình muốn an lạc, nhưng mà những cái làm cho mình an lạc mình lại không thích, mà những cái làm cho mình không an lạc mình lại thích. Quý Phật tử thử nghĩ rằng tiền bạc của cái nó đem lại cái gì? Đem lại hạnh phúc là đau khổ? Đau khổ, phải không? Có ai không thích tiền không? Ai cũng thích hết, phải không? Dạ, biết đau khổ nhưng mà mình vẫn thích. Chứ đâu có phải là mình không biết, cho đến Đức Phật vậy, chỉ cần mình nhận ra một cái pháp nào, ứng dụng một câu kinh hoặc một bài kệ nào, chỉ cần chúng ta thực hành nó thì chúng ta sẽ có an lạc trong đời này và trong vô lượng đời sau. Chứ không cần chúng ta phải làm gì mà cao siêu hoặc làm gì vĩ đại để có được điều đó. Đơn giản vậy thôi. Chỉ một điều nào đó về giáo lý của Phật, về chân lý Phật mình áp dụng trong đời sống của mình hiện tại, và mình sẽ được an lạc đời này và an lạc trong vô lượng đời sau. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn gửi đến quý Phật tử chiều hôm nay, tức là làm thế nào để biết được mình là Phật tử, và Phật tử phải có niềm tin và cái lý tưởng. Lý tưởng ở đây là giải thoát, và mình phải có niềm tin tuyệt đối về cái giáo lý Phật. Khi có niềm tin rồi thì chúng ta phải thực tập để đem lại cái an lạc hạnh phúc, và khi thực tập rồi thì chúng ta là người đang đi trên cái lý tưởng giải thoát đó. Phật tử thì quý Phật tử biết, chúng ta cứ nghĩ rằng hệ mình tới chùa quy y thọ tam quy ngũ giới là automatic để trở thành Phật tử, phải không? Phật tử rồi có nhiều người, có nhiều vị quy y qua điện thoại nữa. Quý Phật tử có nghe là quy y qua điện thoại không? Dạ. Thì qua điện thoại quý Phật tử có đắc giới được không? Bởi vì mình không phát nguyện, mình không nghe giới, mình không quỳ trước Đức Phật để mình phát nguyện. Bởi vì Phật tử là gì? Mình phải nhớ Phật tử là con Phật, phải không? Quý thầy cũng con Phật, quý sư cô cũng con Phật, thì quý Phật tử vẫn là con của Phật. Con của Phật chỉ cần mình có cái pháp danh là trở thành con Phật không? Đơn giản như vậy. Thì chỉ cần quy y Phật thì bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bàn sanh. Hễ nào người nào quy y Phật Pháp Tăng rồi thì bất đọa tam đồ, là không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Khỏe quá không? Quy về cái để cái phái quy y trên đó cất, đến lúc mình lâm chung cái đem ra chôn xuống dưới đó, cái qua địa ngục đưa ra, mình nó tu quy rồi. Diêm Vương phải cho mình qua, phải không? Qua ngạ quỷ nó tu quy rồi, cho mình qua súc sanh, qua ý quy rồi, có qua được không? Dạ, không qua được. Bởi vì quý Phật tử biết là khi mình quy y, phát nguyện quy y trước bằng Phật, tức là mình đây là mình được là người được sanh ra trong cái nhà gia đình của Đức Phật. Khi mình quy y mới chỉ là khai sanh thôi, phải không? Nếu mà sanh mà không dưỡng thì như thế nào quý Phật tử? Sẽ chết. Chết mà chết non á, phải không? Chết non chứ không phải là đợi già mới chết. Sanh thì phải dưỡng. Thì khi mình dưỡng đó là gì? Tức là mình phải giữ năm giới và học theo những cái hạnh nguyện của Đức Phật, và thực hành những cái điều mà mình đã phát nguyện tới Đức Phật, trước Đức Phật. Thì như vậy mình mới chính danh là Phật tử, phải không? Phật tử, hôm trước chúng tôi định nghĩa của Phật tử tại Phật tử là thế nào? Tùng Phật kim sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật pháp phần, thì danh Phật, Phật tử. Phải từ nó miệng Phật sinh ra, từ giáo Pháp Phật sinh ra, được phần Pháp của Phật thì gọi là Phật, Phật tử. Đó là Ngài Xá Lợi Phất đã định nghĩa lại trong Kinh Pháp Hoa. Và quý Phật tử cũng đã đọc, và chắc cũng đã đọc qua những cái câu lời dạy đó. Thì quý Phật tử biết tại sao từ miệng Phật xuất ra. Nếu sau khi chứng ngộ vô thượng bồ đề dưới vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cội bồ đề, nếu Đức Thế Tôn không thuyết truyền bá chánh pháp, Ngài không đem giáo lý của Ngài ra để truyền bá cho nhân loại, thì ngày nay chúng ta có biết được giáo lý đó để học hay không? Chắc chắn là không, phải không? Nhờ sau khi chứng ngộ rồi, Đức Phật không vì lòng thương chúng sanh mà Ngài không ngại khó khăn, và dấu chân của Ngài đã in khắp nước Bắc Ấn, và Ngài 49 năm đem cái giáo pháp đó truyền trao lại cho chúng sanh ở trong cõi đời. Nhờ đó mà hôm nay chúng ta được nghe và được học lại những cái giáo lý của Đức Phật. Cho nên gọi là từ miệng Phật sinh ra. Cho nên các vị tổ sư mới dạy rằng là như viên ngọc quý giữa đêm dày không người soi sáng, có ai hay cũng vậy, chánh pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Bởi vì khi mà chánh pháp của Đức Phật chứng ngộ mà Ngài không nói ra, và sau nay các vị chư tăng, các vị tôn túc không có lãnh hội và không có nói lại, thì dù quý Phật tử có thông minh cỡ nào, mình cũng thể nào lãnh hội cái lời dạy của Đức Phật. Bởi vì cái thông minh của mình là ở ngoài đời chỉ là có những cái kiến thức. Còn đối với đạo Phật á, thì cái trí tuệ của Phật là trí tuệ giải thoát và trí tuệ giác ngộ. Mà trí tuệ đó chúng ta không thể nào lãnh hội từ sách vở, từ cái lời dạy của người khác, mà chúng ta phải chiêm nghiệm và phải thực nghiệm trong đời sống của mình thì chúng ta mới mới có được cái đó, phải không quý Phật tử? Cho nên là quý Phật tử tụng kinh, thường tụng kinh khi vô quý Phật tử tụng đại bi. Đại bi là gì? Là từ bi. Khi đi ra là phải bát nhã, tức là trí, trí tuệ. Phải bi trí song vận, phước trí song tu, thì quý Phật tử mới giải thoát được sanh tử luân hồi. Bởi vì Phật dạy chỉ có trí tuệ giúp mình chặt đứt vô minh, tác cạn sông phiền não và vượt ra khỏi biển khổ của sanh tử luân hồi, là nhờ trí tuệ đó quý Phật tử. Mà trí tuệ đó là mỗi trong chúng ta ai cũng có hết. Đức Phật dạy đó là Phật tánh, là tánh giác đó. Tức là từ mỗi người chúng ta đều có, nhưng mà do vô minh, do si mê, do ganh tị, do tật đố, do tham lam, do chấp trước mà bị những cái vô minh phiền não đó nó che mờ, cho nên bây giờ chúng ta bị sanh tử luân hồi. Và bây giờ ta tu là gì? Để tìm lại chính mình. Cái chính là tìm lại chính mình, tức là nghe lại tiếng nói của nội tâm. Quý Phật tử lại Phật, quý Phật tử nghe Pháp gọi là phản văn, văn tự tánh, tức là nghe lại tiếng nói trong lòng của mình, tức là những gì mình đã học, mình đã hiểu, và bây giờ những gì mình đã thực hành và được bao nhiêu phần trăm đó mình đã thực hành được và đem lại cái an lạc giải thoát đó. Bởi vì mình lại Phật là thường mình lại Phật là phản văn, văn tự tánh, phải không? Nghe lại cái tiếng nói trong nội tâm của mình, tức là làm cho ông Phật trong tâm mình nó sáng ra. Thì được như vậy mới gọi là từ miệng Phật sinh ra, và từ Pháp Phật sinh ra. Vậy được phần Pháp của Phật. Phần Pháp của Phật là cái gì? Là Đức Phật có vô lượng từ bi. Chúng ta tu hành thế nào đó, chúng ta phải có chút xíu từ bi, phải không? Cho mình tu hoài mà mình không có một chút xíu từ bi nào cả, mình cũng gặp những cái con vật mà chỉ cần gây phiền não là mình sanh cái tâm sát hại nó liền, thì rõ ràng mình đâu có phải là Phật tử đâu, phải không? Mình phạm cái giới sát sanh rồi gặp những cái chuyện mà người ta gây phiền não cho mình một chút, tức là mình sanh cái tâm sân hận rồi, thì rõ ràng mình chưa có một cái chút từ bi nào cả, và mình chưa có một chút nhẫn nhục nào cả, thì rõ ràng mình chưa được cái phần pháp nào của Phật hết, phải không? Quý Phật tử phải nhìn thế nào tất cả những cái xảy ra trong cuộc đời này, những cái gì mà xuất hiện trong cái cõi đời này là một cái sự tương quan mật thiết và nó tương tục với nhau. Và mọi sự hiện hữu là đều có cái sự hiện hữu của những cái khác. Bây giờ quý Phật tử thử nhìn cái hoa này ở trên bàn á, chúng tôi đang nhìn, đang ngồi. Và thưa quý Phật tử, cái hoa này, trong cái hoa này nó có nước không? Có không? Có đất không? Có phải không? Có gió trong này không? Có lửa không? Có chứ. Có ánh nắng của mặt trời, sức nóng. Có mặt trăng không? Có. Có quý vị trong này không? Có quý vị, có thầy á? Có hết. Rồi có người nông dân trong này không? Có. Có lúa trong này không? Có chứ. Tất cả đều có trong này. Bởi vì nếu như không có lúa, tức là làm gì có cơm để người nông dân ăn, mà người nông dân không ăn no thì làm gì mà trồng ra được cái hoa này, phải không? Thì sự hiện hữu của cái này là sự hiện hữu tất cả. Và không có quý Phật tử thì bình hoa này cũng không được cắm ở đây. Và nếu không có quý Phật tử thì cũng khó chúng tôi ngồi ở đây, phải không? Cho nên là sự hiện hữu của các pháp ở trong thế gian này là điều tương quan mật thiết với nhau. Nếu mà chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta sẽ khởi được cái lòng từ bi, và chúng ta sẽ ngoài cái việc tu tập để đem lại cái an lạc giải thoát cho mình, chúng ta có thể giữ được cho cái thế giới này một ngày nó bình yên hơn, nó an lạc hơn, và nó tốt đẹp hơn, phải không? Cái Phật tử khi mà mình cầm một cái tờ giấy lên, mình sử dụng mà phí phàm một tờ giấy, mình thấy rằng đây là mình đã chặt đi một cành cây rồi, phải không? Khi mà chặt đi một cành cây thì mình nghĩ rằng ở cái thế giới nghèo, cái thế giới mà bị thiên tai lũ lụt hạn hán đó, là mấy cái nước đó phải hứng chịu những cái hậu quả đó. Và mặc dù mình ở cái đất nước tiến bộ này, nhưng mình làm cái công việc này, nhưng mà ở cái thế giới kia họ phải lãnh những cái hậu quả như vậy. Và tương lai không xa, và kiếp sau, đời sau, chúng ta lỡ mà sanh vào cái thế giới đó thì chúng ta cũng chịu những cái cảnh như vậy, cũng đi mấy cây số mới gánh được một thùng nước, rồi chúng ta cũng bị thiên tai, chịu những cái cảnh như thiên tai lũ lụt. thì hậu quả hiện tại là cái nhân hiện tại là mình đã vi phạm những cái này. Thì ngoài nếu mà người Phật tử dũng giữ đúng cái lời dạy của Đức Phật và thực hành cái lời dạy của Đức Phật trong cái đời sống hiện tại này, thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo cho thế giới này nó bình an. Nếu mọi người đều là Phật tử thì chúng ta sẽ tạo cho cái thế giới này nó bình an. Quý Phật tử thử đọc giáo lý của Phật, nó không giống với một cái triết lý nào, với một cái triết thuyết nào. Nó đi ngoài tất cả các cái triết lý và triết thuyết. Khi quý Phật tử đọc kinh Bát Nhã, quý Phật tử thấy không? Mình thấy là Phật dạy sắc tức là không, không tức là sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Mình nói ra, mình nói y như một cái giáo lý gọi là nói về mà lập luận họ nói là ba phải, phải không? Cái gì cũng đúng hết, phải không? Cái gì cũng có mà cái gì cũng không. Nhưng mà cái đó mới là chính giáo lý Phật. Bởi vì nó vượt ra ngoài cái nhị nguyên của cuộc đời, hoặc là vượt ra cái nhị nguyên lòng luận, vượt qua khỏi cái có và cái không của cuộc đời. Cho nên Phật dạy khi mình tu là mình phải đi con đường gọi là quý Phật tử thấy con đường trung đạo đó, phải không? Không đắm say về dục lạc, nhưng mà chúng ta cũng không ép sát khổ hành, bởi vì đó là hai cái mà thuộc về những cái phạm trù của thái cực, gọi là thái cực, gọi là một là bên là mình đắm say vào dục lạc, một bên là mình ép sát khổ hạnh, thì cái đó là cực đoan và cái đó không đem lại an lạc và giải thoát. Muốn tu, muốn thành Phật, muốn chứng ngộ Bồ đề thì chúng ta phải nuôi cái thân huệ mạng này, và có cái thân này thì chúng ta từ cái thân này chúng ta mới tu được. Ngoài cái thân này quý Phật tử dựa vào đâu để mình tu? Không có cái gì để mình dựa vào mình tu, phải không? Phải dựa vào cái thân này chúng ta mới tu được. Cho nên là Phật tử thì chúng ta phải có được cái phần pháp của Phật. Đức Phật có vô lượng nhẫn nhục, chúng ta phải có chút xíu nhẫn nhục, phải không? Chứ còn mình ở trong chùa mình bận áo tràng, nhìn qua nhìn lại bạn đồng tu của mình ai cũng dễ thương hết, cho nên là mình không có biết được cái khả năng chịu đựng của mình là bao nhiêu. Cho nên mình phải về nhà, đi ra ngoài chợ, phải va chạm với cuộc đời, lúc đó mình mới thấy được cái khả năng tu tập của mình, phải không? Đó, gặp những chúng sanh mà không dễ thương đó, nhưng mà mình vẫn nhìn được, thì đó quý Phật tử mới là đạt được cái nhẫn nhục, được một phần nào gọi là nhẫn nhục, phải không? Còn đối với Đức Phật á, dư sức. Bây giờ quý Phật tử ngồi á, mình có ngồi, mình có càm ràm 3 ngày, 7 ngày, Đức Phật vẫn từ bi à. Còn những cái chúng sanh á, mà ở ngoài đường á, chúng sanh mà ở trong nhà mình á, chúng sanh mà họ không có tu á, thì mình phải làm thế nào đó mà khi mà họ làm mình nổi giận, khi họ làm mình nổi sân mà mình vẫn nhìn nhận được, thì đó, lúc đó mình mới biết được cái khả năng tu tập của mình là bao nhiêu. Chứ còn ở đây thì chúng ta không có đo lường được, phải không? Ai cũng dễ thương hết á, ai cũng nói lời hòa nhã, ai cũng trải cái lòng từ bi, ai cũng bao dung và ai cũng độ lượng, cho nên chúng ta thấy rất là dễ. Và từ cái chỗ đó đó mình nghĩ rằng chắc mình cũng hết tham, hết sân và hết si rồi. Quay chừng là mình hiểu lầm, phải không? Hiểu lầm về chính mình, tức là mình chưa nhận rõ về chính mình. Nhiều khi mình nghĩ rằng trời mình rất là dễ thương, tại sao cái người bạn bên cạnh của mình tham vậy mà mình có tham, phải không? Bởi vì có nhiều người nói rằng trời con ra đường tại biết không, gặp người ta rớt 10 đô, 10 euro con đâu có lượm, nhưng mà thử rớt 10 ngàn thử, phải không? Hồi đó mới biết được là coi mà 10 ngàn mà nếu lượm mà lỡ 100 ngàn thử. Cho nên là quý Phật tử biết cái tham á, cái tham cái sân của mình á, nó từ cái cấp độ, từ cái càng về vô sâu, của vô sâu lần lần, vô sâu lần, và nó nằm trong sâu xa. Cái sân cái si nó cũng vậy, bởi vì có nhiều người gặp những cái trường hợp đó họ bỏ qua được, nhưng mà gặp những trường hợp khác thì chưa chắc người ta bỏ qua được, tại vì cái tầng này nó sâu hơn một chút. Cho nên chúng ta đừng có ngồi nhận chỉ làm được một chút xíu như vậy là nghĩ mình thành Phật thành thánh rồi, rồi bắt đầu xây cho mình một cái tòa tháp vị kỷ rồi nhốt mình ở trong đó, rồi nghĩ mình là số một của cuộc đời là rất là nguy hiểm. Cho nên là làm thế nào đó mà chúng ta phải nhìn ra, nhận ra được chính mình. Và khi nhận ra như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái giá trị của cái an lạc như thế nào và cái hạnh phúc như thế nào. Chỉ cần nhận ra được chính mình và có cái nhận thức đúng đắn về mình là quý Phật tử an lạc và hạnh phúc liền. Bảo đảm với quý Phật tử như vậy. Đó là bởi vì đó, Phật dạy tất cả các pháp này trên thế gian này đều là Phật pháp cả. Nhưng mà để nhận ra chính mình không phải dễ, phải không? Đơn giản chừng đó lắm. Bởi vì mình cứ nghĩ mình hết tham, mà rõ ràng trong tận sâu xa của mình nó rất là tham. Rồi mình nghĩ mình hết sân, nhưng mà trong sâu xa nó rất là sân. Quý Phật tử tu thế nào mà khi về nhà con mình, chồng mình, vợ mình không tu, mình nói mà từ ngày mình đi chùa, mình quy y, mình có pháp danh rồi, mình rất là dễ thương, cái đó là tu đúng pháp. Còn về mình nói trời, từ ngày á có để cho vợ hay chồng mà lên chùa than, nói thầy ơi, từ ngày mà vợ con nó phát tâm nó tu rồi, trời không ai lại gần được hết á, là quá chừng, phải không? Tu riết không ai dám lại gần, là phải quý Phật tử phải quay lại mình thôi. Bởi vì quý Phật tử biết á, mình có quyền tu thì chúng sanh xung quanh mình có quyền không tu, phải nhớ như vậy. Chứ đừng khi mình tu rồi mình thấy xung quanh mình toàn cả ma quỷ không à, chỉ có mình mới là Phật với Thánh, thường là như vậy. Bởi vì khi mình ngồi tụng kinh mà người ta mở tivi là thấy phiền não không? Phiền não rồi phải không? Tổ dạy phiền não tức bồ đề, mà lúc này là mình phải nói phiền não là tức cành hông này, chứ sao mà bồ đề được. Bởi vì nó thường á, khi mình chưa tu á, chồng con mình mở tivi mình ngồi mình coi chung mình rất là vui phải không? Bây giờ mình tu rồi, cái lúc nó mở tivi mình đang làm vô cái thời khóa mà, cho nên là lúc này không phải là mấy người này đâu phải chồng con mình là quỷ phá nhà chay nữa này, phải không? Cho nên là khi mình tu rồi, quý Phật tử phải nhớ là mình tu, người ta có quyền không tu. Và làm thế nào đó khi người ta không tu mà người ta thấy mình, người ta vẫn hoan hỷ, người ta an lạc, thì cái đó mới là chúng ta mới thực hành đúng cái lời dạy của Đức Phật. Chúng ta có thể kiếm một cái góc nào đó, cái chỗ nào đó yên tĩnh để mình tụng. Nếu to quá làm phiền hàng xóm, chúng ta tụng nhỏ một chút, phải không? Chứ đừng có ở nước ngoài chẳng phải Việt Nam mà muốn giờ nào hua chuông, giờ nào để giống trống cũng được hết đâu. Gọi lên city là về đó đóng cửa đó. Bởi vì bên đây là cái dân làm chủ mà, phải không? Cho nên là mình phải biết, thì tất cả những cái đó Đức Phật dạy mình phải biết uyển chuyển, và mình làm thế nào đó mình tu nhưng mà không phiền những người xung quanh. Ngoài cái tu của mình mà không phiền người xung quanh, nó chẳng phải là mình tu rồi, tức là mình có bất cần ai làm cái gì thì làm, ai sao thì sao, miễn mình tu đó là mình thành Phật. Không phải như vậy. Nhưng mình phải uyển chuyển, và mình phải biết khéo léo để mình thực hành những cái pháp môn của mình, những cái thời kinh thời kệ của mình, thì như vậy thì mình mới là người hiểu giáo lý Phật. Bởi vì sau khi mình tu rồi, mọi người nhìn vào mình là với cái hình thức của một người Phật tử, họ nhìn từ đầu tới chân chỗ nào cũng thấy dễ thương hết, phải không? Bởi vì Đức Phật, nếu một cái Phật tử thực hành theo lời dạy của Đức Phật, mình thấy chỗ nào cũng dễ thương hết. Bởi vì Đức Phật dạy cho mình chứ, con phải biết nhẫn nhục này, con phải có lòng từ bi này, con phải có bao dung này, con phải độ lượng này, phải không? Và khi tu là mình có phải trước hết, và quan trọng nhất là phải phát bồ đề, đề tâm, phải không? Bồ đề tâm là gì với Phật tử? Thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sanh, trên cầu thành Phật, dưới để độ chúng sanh. Nhưng mà phát nguyện độ chúng sanh đó là Bồ Tát tâm rồi, là Bồ Tát rồi, tâm của vị Bồ Tát rồi. Nhưng mà phát nguyện độ vô lượng chúng sanh, mà chúng sanh trong nhà mình mà chưa độ được mà làm sao độ vô lượng chúng sanh, phải không? Thì những cái chúng sanh trong nhà mình ráng độ họ trước đi. Độ xong những chúng sanh đó là mình sẽ có công năng và có khả năng và có được kinh nghiệm để độ chúng sanh bên ngoài. Thì trước hết mình phải nhận rõ mình là một người Phật tử. Phật tử, chứ không phải là mình chỉ cần quy y Tam Bảo rồi có cái phái quy y rồi về để đó, rồi tham sân si nghiệp chướng mình cũng còn đầy dẫy, thì mà mình cứ nghĩ rằng mình là trở thành Phật tử rồi thì tất cả các cảnh giới đau khổ mình sẽ không bị chịu những cái cảnh giới đó, bởi vì mình đã quy y rồi và mình tha hồ, mình tác nghiệp, thì cái đó là không đúng. Cho nên người ta nói là tham si nghiệp chướng không chừa bo mà giữ tương dưa làm gì đó, phải không? Giữ tương dưa là cái hình thức thôi, phải không? Tương dưa hình thức ăn chay để mình bỏ bớt tham sân si và để có cái lòng từ bi, phải không? Chứ không phải là ăn chay để hơn những cái người ăn mặn. Cho nên là quý Phật tử thấy Phật á, Đức Phật dạy mình á, là thành Phật để độ chúng sanh, chứ không phải là độ chúng sanh để thành Phật, phải không? Nếu mà độ chúng sanh để thành Phật, tức là vì mục đích thành Phật cho nên con độ chúng sanh, cho thật ra con chẳng yêu thương gì những cái chúng sanh trong cuộc đời này hết, phải không? Bởi vì mục đích thành Phật mà mình làm. Còn đây là mình vì mục đích độ chúng sanh, chứ không phải là vì mục đích thành Phật. Chứ tự phải nhớ. Thì từ cái chỗ mình nhớ được những, mình hiểu được những cái lời dạy của Phật rồi, thì mình thấy rằng trong cuộc đời này chỗ nào cũng là tịnh độ hết á. Khi quý Phật tử sống được trong cái chánh pháp của Phật thì chỗ nào cũng là tịnh độ hết á, gọi là tịnh độ tại thiền, lúc nào cũng an lạc và lúc nào cũng giải thoát. Còn sở dĩ chúng ta đau khổ là gì? Đau khổ là vì do chúng ta cứ ưa lao vào những cái danh vọng, địa vị, quyền lợi. Hết cái này chúng ta lao vào cái khác, từ cái chỗ đó nó dẫn mình tới cái đau khổ. Và cái pháp mà để mình tu, quý Phật tử nhớ, cái pháp để mình tu là cái gì? Tức là chúng ta mỗi người, mỗi cái hoàn cảnh, mỗi cái điều kiện khác nhau, cho nên chúng ta có chọn những cái pháp môn khác nhau, và chúng ta phải chọn cái cách hành trì khác nhau. Nhưng mà cách nào nó cũng đem mình tới an lạc và đem mình tới giải thoát hết. Bởi vì giáo lý Phật dạy 84,000 pháp môn tu để là phù hợp với căn cơ của chúng sanh. Nhưng mà nét đặc thù của Phật giáo vẫn là chân lý giải thoát thôi. Quý Phật tử thấy trăm con sông đều chảy về biển, phải không? Mà biển chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn. Thì giáo lý Phật cũng vậy, chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Còn pháp môn thì quý Phật tử chọn. Niệm Phật cũng được, tòa thiền cũng được, trì chú cũng được. Chứ đừng có tu pháp môn này rồi bài xích pháp môn khác, tội Đức Phật, phải không? Tội ai quý Phật tử? Tội Phật. Kể quý Phật tử nghe câu chuyện cái hai chú tiểu hầu thầy. Có hai chú tiểu nhỏ, mỗi lần mà thầy ngủ, bởi vì thầy cũng bị cái bệnh gọi là nhức chân, thì mỗi chú là tối đi ngủ là bóp cái chân của thầy. Thì khi chú nào, một chú bóp cái chân phải, một chú bóp cái chân trái, đang bóp nửa chừng cái hai người mới tranh cãi nhau. Nói chú kia thì nói, bóp chân phải, nói cái chân phải của thầy nó to hơn cái chân trái. Cái ông chú tiểu mà bên chân trái, ông nói là cái chân trái của thầy to hơn cái chân phải. Cái ông mà chú tiểu mà bóp cái chân phải, ông mới nổi giận lên, ông mới nạm cái tay là ông đấm cái chân trái của chú của thầy một cái, ông mới nói to đâu mà to. Cái ông kia ông cũng nạm tay là ông đấm cái chân phải của ông thầy cái, mới to đâu mà to. Cuối cùng hai ông cãi nhau là ai đau với Phật tử? Thầy lãnh đủ, phải không? Thầy lãnh đủ. Cho nên bây giờ mình ngồi mà mình cứ bài xích giáo lý thiền, rồi mình bài xích tịnh độ, mình bài xích mật tông, là người đau là ai với Phật tử? Là Đức Phật, phải không? Bởi vì tất cả đều từ kim khẩu của Đức Phật, nhưng mà do căn cơ của chúng sanh cho Đức Phật mới phương tiện nói ra nhiều cái chân lý và nhiều cái giáo pháp khác nhau để cho chúng ta dễ thực hành và để phù hợp với điều kiện và căn cơ của mình. Chỉ cần quý Phật tử thực hiện cái lời dạy của Phật, thì thực hiện cái pháp môn nào, lời dạy nào mà mình thấy đem lại cái an lạc, đem lại hạnh phúc, thì cái đó đều giúp chúng ta giải thoát. Và điều đó đều là giáo lý Phật hết. Cho nên chúng ta đừng có câu nệ và đừng có nghĩ rằng mình học thấp, hiểu hẹp, rồi không bằng những người học rộng hiểu nhiều, Cái đó không phải phải nhất thiết như vậy. Giữa dòng đáy nước lòng gương, mường chèo ngư phủ đưa đường đào nguyên, lạ thay vừa bén mùi thuyền, thì trăm đạo với ngàn phiền sạch không. Chỉ cần bán cái mùi thuyền thôi thì trăm phiền não, trăm ngàn phiền não nó đều tự nhiên nó sạch. Và chúng tôi thường kể câu chuyện mà quý Phật tử không biết có nghe chưa, tôi kể câu chuyện là có một cái bà, hai bà cụ từ nhỏ ở Việt Nam là bạn thân. Hai người này á, là bạn thân từ nhỏ, lớn lên đi học từ cấp 1 tới cấp 3. Thì khi mà hai người đi học thì chơi với nhau rất là thân thiết, và hai người này rất là tình cảm, gắn bó với nhau suốt mười mấy năm cho đến lúc ra đại học. Ra đại học rồi thì mỗi người mỗi ngã, vì cái cuộc sống gia đình, vì cái kế sinh nhai, cho nên mỗi người dọn đi mỗi nơi khác nhau. Nhưng mà may mắn thay là người nào cũng có gia đình và có con cháu, và con cái học hành rất là thành tựu. Thì một hôm có một cái người bà cụ, bạn người này mới nhân cái cơ hội mà con gái nó về, nó ở cái vùng đó, thì bà mới dọn về ở với con. Thì với cái tâm niệm là giúp con giữ cháu và coi nhà cho nó, bởi vì cái tuổi già rồi. Thì ở cái chỗ mà bà ở thì có một cái ngôi chùa. Thì ở ngôi chùa đó thì thường hàng tuần có quý thầy giảng kinh, tụng kinh và thuyết giảng. Thì bà cũng đi tới để bà nghe. Nghe được một vài năm sau thì bà thấy rất là bà thích, bởi vì sau khi nghe kinh và học pháp, bà thay đổi được rất là nhiều. Thì một thời gian khoảng phải bà ở đó được một năm sau, thì tình cờ gặp lại người bạn của mình cũng dời nhà về cái khu đó để ở. Thì hai người ở gần nhà nhau và gặp nhau là rất là mừng, tại vì bạn bè mấy chục năm gặp nhau, bây giờ ai gia đình ai cũng đã lớn, ai cũng là lớn tuổi, và người nào cũng có con có cái, để gia đình sự nghiệp được thành tựu. Thì bà cụ mà được ở gần chùa mà trước đó, bà mới nói với bà bạn á, thôi bây giờ tuổi mình á, hai đứa mình là tuổi cũng lớn rồi, cũng già rồi, bây giờ về ở đây rất là vui, bà cố gắng sắp xếp hàng tuần á, đi theo tôi tới chùa tụng kinh và nghe pháp, mình tu tập để tích lũy một chút công đức, để kiếm một chút hành trang tư lương cho tuổi già. Chứ bây giờ mình cũng đâu có còn cái gì nữa để mà ham muốn. Ở gần cái chùa này có quý thầy thuyết pháp rất là hay, cho nên là ráng đi nghe. Thì bà bạn á, bà mới nói rằng là hay thì sao, bà nói thì nghe cũng có lý, nhưng mà hay sao, bà nói tôi nghe, tôi nghe hay mà bà nói mà thuyết phục được thì tôi cũng đi. Bà này bà ngồi mà suy nghĩ hồi, suy nghĩ hoài, quý Phật tử biết, nhưng mà nói không được. Bởi vì nghe hay nhưng mà bà đâu có nhớ cái gì mà nói. Bà nói hay nhưng mà không nhớ được. Rồi bà này bà nói hay sao, ít nhất là chị phải nói một cái hai điều gì mà ví dụ đó, hay sao để cho tôi nghe, rồi tôi mới thuyết phục được tôi mới đi. Chứ còn mà bây giờ chị nói hay khăng khăng nữa ai mà biết. Thì bà ngồi bà bức tóc mà gãi đầu, mà ráng nhớ cũng tội, cũng muốn cho bạn của mình trở thành người tốt thôi, thì cũng ráng bức tóc gãi đầu để nhớ cả cái câu chuyện gì, hoặc là một cái bài kinh bài kệ gì nói để cho bà bạn này bà nghe để bà đi chùa. Nhưng mà ngồi suy nghĩ hoài cũng không nói được. Bà này mới nói trời trời, hay kiểu bà, thế gian này khối cả cái hay, bởi vì ai cũng nói hay được mà không biết cái hay đó là cái hay gì. Không bằng tôi không cần phải hay ho gì hết á, tôi ở nhà chỉ cần tôi giúp con nấu một nồi cơm, nó đi làm về nó có cơm nó ăn, giữ giùm nó mấy đứa cháu là tôi thấy có ích rồi. Chứ còn hay mà hay kiểu bà cũng không có gì mà để mà thuyết phục tôi mà để tôi đi tới chùa hết. Bà này bà rất nghe bà rất là bực, bởi vì bà biết rằng hay, bà cũng biết rằng rất là lợi lạc, nhưng mà rõ ràng không nhớ cái gì hết để mà nói lại cho bạn mình nghe. Thì quý Phật tử biết là bà tức quá, bà mới dẫn bạn của bà ra sau hè. Quý Phật tử ở Việt Nam mình, quý Phật tử thấy ở sau hè nó có những cái nhà bếp á, thì thường cái nhà bếp ta teo những là nia thúng, những giỏ rồi đó, rổ rá đồ để trên đó. Mà ở Việt Nam mình thì quý Phật tử biết nấu thì thường nấu củi, nấu củi. Bởi vì cho nên là khi mà nấu củi, quý Phật tử biết khói lên rồi bồ hóng lồng nhện lâu ngày nó bám lên đó, nó vừa đen mà nó vừa dơ nữa, nó dính trong đó. Thì bà mới lấy xuống một cái rổ rá đó, rồi sau nương thì sau nhà thì có đựng mấy cái thạp mà để hứng nước mưa để mà xài, bởi vì nước mưa thì rất là ngọt cho nên hứng nước mưa để mà xài. Thì bà mới lấy một cái hũ nước đó, hũ nước to vậy đó, cái bà mới lấy cái rá bà múc. Bà lấy cái rá múc thì cứ tự biết cái rá mà sao múc nước được, múc lên thì nó chảy xuống. Thì cái bà múc lên thì nó chảy xuống á, thì cái bà mà bà bạn á, bà mới nói rằng bà này đi chùa riết rồi, đầu óc bà có vấn đề. Bởi vì cái rổ rá mà sao đi múc nước, phải không? Múc nước là cái Phật tử phải lấy cái ca hoặc lấy cái thao, nó không nhảy nó nước. Rồi bà cứ múc, bà múc nữa thì bà này, bà nói bà này là cái đầu vô nước rồi, nặng vô nước mà loại nặng luôn, cứ rổ rá mà cứ lấy múc nước hoài. Nhưng mà dù có phê bình bà cũng múc, mà múc hoài, múc riết thì sao cái Phật tử? Cái rổ rá nó sạch, mặc dù nó không có dính, nó không có múc được giọt nước nào lên hết á, nó rất xuống. Nhưng mà múc hoài thì cái rổ rá nó sạch. Thì khi rổ rá sạch á, bà mới đưa lên, bà mới nói à đúng rồi, tôi nhớ rồi, hay vậy này, hay không? Hay với Phật tử, rất là hay, nước không dính nhưng mà sạch. Bà nói ngày xưa tôi chưa tu á, con tôi nó nói một câu á, tôi bỏ ăn 3 bữa. Nó nói thêm một câu nữa, tôi bỏ đi 3 ngày cho nó đi tìm bô lít đi kiếm chơi. Nhưng bây giờ tôi tu rồi, nó nói nặng một câu tôi cũng mô Phật. Và tôi nghĩ thôi, đây là con mình mà, chắc nó đi làm mệt nhọc, rồi ở trong cái sở làm của nó có nhiều áp lực, bây giờ cái nỗi đau của nó tràn ra ngoài, cho nên nó mới phát ra tới mình. Bây giờ thôi kệ, mình hy sinh, mình đem cái lời mình an ủi nó đi, để giúp nó vượt qua cái đau khổ, cái bức bách trong giai đoạn này. Hay vậy đó bà. Rõ ràng hay không? Ngày xưa chưa tu, nói một câu bỏ ăn 3 bữa, nói 2 câu bỏ đi 3 ngày. Bây giờ tu rồi không còn nữa, mà còn đem lòng từ bi thương lại, mặc dầu bà không có nhớ chữ nào khi ông thầy giảng, phải không? Rõ ràng quý Phật tử, dù không nhớ, dù không biết, dù mình không nhớ được chữ nào câu nào, nhưng mà cái phiền não, cái câu uế trong tâm mình nó sẽ sạch tử từ từ. Cho nên nói là thấy vừa bén mùi thuyền thì tâm não với ngàn phiền nó sạch, sạch không, nó sẽ sạch hết tất cả những cái đó. Cho nên quý Phật tử biết rằng mình nghe pháp không cần phải nhớ nhiều. Đừng có nghĩ rằng nghe nhớ không được rồi không tu được, không phải. Quý Phật tử cứ nghe. Bởi vì nếu mà quý Phật tử nhớ hết là mấy thầy thất nghiệp, phải không? Bởi vì nói ra nhớ hết rồi, bữa sau lỡ nói lại là quý Phật tử nó ngồi chỉnh liền, nó thầy đã nói rồi, phải không? Nhờ vậy đó, mặc dầu nghe không có dính chữ nào, nhưng mà những cái câu uế trong cái tâm mình nó sẽ từ từ nó sẽ làm sạch những cái chướng ngại, những cái phiền não, những cái câu uế trong cái nội tâm của mình, hồi nào mà mình không hay. Cho nên đó là chúng ta thấy rằng mặc dầu chúng ta không có nhớ nhưng mà cũng có lợi lạc. Cho quý Phật tử đừng có ngồi phân bì, nói trời có nhiều người sao ta hay quá, ta học 1 mà ta biết 10. Tại sao quý Phật tử biết không? Tại hồi nhỏ đời trước người ta học 9 rồi, dư 9 á. Bây giờ ta học 1 nữa là nó vô 10. Còn mình đời trước đắp chiếu ngủ không mà hoặc là ăn đi chơi không mà, thì bây giờ có nhiều người học 2-3 mà biết 1, tại vì nó ấm, phải không? Học 2 mà nó biết 1 là đời trước nó âm 1. Học 3 mà biết 1 là đời trước nó âm 2, phải không? Cho nên bây giờ ráng tự học sao mà cho nó dương lên, thì đời sau tự nhiên là mình học 1 mà mình biết 2. Quý Phật tử thấy trong kinh Phật dạy Ngài Châu Lợi Bằng Đặc, Ngài không có biết chữ, Phật dạy là bốn chữ thôi: quét bụi trừ bẩn. Mà ông học, hễ mà học chữ quét là quên chữ bụi, mà học chữ bụi là quên chữ trừ, mà học chữ trừ là quên chữ bẩn, hay học chữ này quên chữ khác. Nhưng mà cuối cùng ông cũng chứng A La Hán trước anh của ngài, ngài Châu Lợi Bàn Đặt đó. À, cuối cùng Phật nói thôi con học một chữ một thôi. Mà cuối cùng ông chứng đạo trước cái sư huynh của ông. Thì cũng tự biết là cái vấn đề đối với tu chứng của đạo Phật ấy, chỉ cần mà làm sáng cái nội tâm, làm hiển hiện cái Phật tánh của mình thì mình có thể thành Phật. Chứ không phải là biết nhiều hiểu nhiều mới là mau thành Phật. Biết nhiều hiểu nhiều mà không tu là không thành cái gì, quý Phật tử biết không? Sở tri chướng, phải không? Đó, cái nên là cái chướng ngại đó. Bởi vì mình thấy gặp ai cũng mình thấy rằng ai cũng thua mình hết đó, phải không? Mình thấy ai cũng thua mình hết đó, thì cái đó là cái chướng ngại. Mà cái chướng ngại đó rất là nguy hiểm. Quý Phật tử thấy như Hạng Thác đó, phải không? Hạng Thác là có 7 tuổi thôi, không? Mà Khổng Tử không phải là cúi đầu mà lại ổng á. Hạng Thác khi mà Hạng Thác á đang 7 tuổi ngồi chơi ở ngoài đường. Thì ông ngồi trong ngoài đường này, quý Phật tử biết, ông chơi, ông lấy mấy cục gạch đó, ông sắp thành, sắp đồ đó, sắp thành rồi, sắp cổng rồi, sắp quân lính rồi chơi, mà sắp giữa đường đó đó. Khổng tử mới dẫn một số đồ đệ đi thị sát dân gian. Đi ngang con đường đó thì thấy ông sắp gạch, sắp đồ giữa đường, thì xe đi, hồi xưa là xe ngựa, quý Phật tử, đánh xe ngựa qua đi đâu có được. Thì ông thấy Hạng Thác ngồi sắp hàng, ông mới xuống ngựa. Xuống ngựa thì ông nói là con nít mà tại sao không tới chơi với mấy đứa con nít kia mà ngồi đây chơi mình. Hạng Thác mới trả lời là thân cha mẹ sinh ra chưa có báo đáp được công ơn của cha mẹ, mà chơi mấy đứa kia chạy nhảy như vậy mà lỡ nó lõa đầu chảy máu rồi về làm khổ cha mẹ, cho nên ông không có chơi mấy đứa đó. Ông ngồi ông sắp cái thành, ông chơi 7 tuổi thôi. Thì khi Khổng Tử mới thấy như vậy, Khổng Tử thấy là đây là cũng là một cái gọi là một thần đồng con rồi chứ không phải giỡn. Khổng Tử mới nói rằng chờ, ngươi có biết ta là ai không? Ông nói nhìn ngài trên đầu đội mũ này, mặc áo thụng hả, rồi có rồng, có phùng, rồi sau lưng có một đám đồ đệ đi theo. Ông đoán đây là Khổng Phu Tử. Khổng Phu Tử là Khổng Tử đó, là bậc thánh của thiên hạ. Ông biết, ông Khổng Tử mới nói biết Khổng Phu Tử là biết bậc thánh thiên hạ rồi, mà tại sao không tránh đường cho Khổng Tử đi. Là Hạng Thác mới nói là từ cổ chí kim, xa tỷ thành cho thành không có tỷ xa. Từ xưa tới giờ xe tránh thành cho thành, bao giờ tránh xe, phải không? Ông đang xây thành mà, xây thành chơi mà, Khổng Tử đi xe là phải tránh. Rồi Khổng Tử mới nói là ông mới nói là hồi nãy giờ ngài hỏi ông mà ngài hỏi ông nhiều rồi, bây giờ nói nghe ngài là bậc thánh thiên hạ, cho ông xin hỏi 3 câu có được không? Khổng Tử nói được chứ, ta bậc thánh thiên hạ, nói về sách vở và là các cái kinh điển đồ trong bụng người ta một bụng, hỏi gì không biết. Khổng Tử biết ông Hạng Thác hỏi sao không? Hạng Thác hỏi xin ngài cho biết trên trời có bao nhiêu vì sao? Có bao nhiêu vì sao? Có bao nhiêu? Có ai đếm không? Có bao nhiêu vì sao? Dạ, sao biết? Khổng Tử không biết, sao không biết? Phật tử biết, phải không? Hạng Thác hỏi trên trời có bao nhiêu vì sao? Khổng Tử mới nói, trời, ông suy nghĩ chặt rồi. Ông thấy là, ông nói trời, hỏi gì mà cái chuyện xa xôi á, hỏi gì trên trời, nó hỏi trước mắt, chuyện trước mắt á, chứ hỏi trên đời mà hỏi gì đó, đúng không? Thôi hỏi chuyện trước mắt nên đừng hỏi chuyện trên trời. Hắn nói, dạ, thưa ngài là trước mắt ngài á, có bao nhiêu sợi lông mi? Ôi, cái đi trước mắt mà, phải không? Có ai về đếm thử chưa? Cái Khổng Tử nói, thôi, ông hỏi những cái chuyện vớ vẩn, chuyện trên trời đó, thôi bây giờ ông hỏi chuyện dưới đất đi. Nó được. Nó hỏi ông hàng thác Phật Công Tử, trên mặt đất này có bao nhiêu ngôi nhà? Chữ gì đất? Bó tay thôi phải không? 7 tuổi thôi Công Tử. Sau khi hỏi rồi, ông mới hỏi lại. Khổng tử cũng nói hồi nãy giờ ngài hỏi nhiều quá, Khổng tử cũng chịu thôi, nhưng bây giờ cho hỏi ngài lại vài câu có được không? Hỏi được. Hỏi là tại sao á mà ngỗng với vịt là nó nổi? Hàng tá hỏi vậy. Khổng tử nói ngỗng vịt nó nổi á vì nó có lông, nó đâu có đúng. Trạch với ba ba nó đâu có lông, nó vẫn nổi được. Thì quý Phật tử biết là mới 7 tuổi thôi, nhưng mà Khổng Tử là đó đó, cho nên sau này mới nói là bất sĩ hạ vấn đó. Dù có người nhỏ, dù đó là con nít, nhưng mà nếu mà họ nói đúng, mình cũng phải phải lắng tai nghe và hỏi. Cho chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình chỉ mình biết một chút xíu rồi mình nghĩ rằng là thiên hạ này là không có ai bằng mình. Như Cao Báo Quát, thiên hạ có ba bùa chữ đó phải không? Mình ông giữ nửa bồ một hai bồ một hai bùa chữ, một mình ông giữ một bồ bồ còn lại là một nửa là cho thiên hạ, một nửa còn lại cho Nguyễn Siêu và Cao Bá Đạt thôi. Cho nên là từ cái chỗ đó mình thấy tất cả những cái gì mà chúng ta gặp phải, chúng ta đối diện và chúng ta trao đổi với những cái người bạn đồng tu hoặc là những cái người nhỏ tuổi nhưng mà người ta đã có được những cái ý kiến hay, những cái lời mà đem lại an lạc, đem lại lợi ích và đúng với chân lý, thì chúng ta cũng phải phải học theo và chúng ta cũng phải phải thực hành. Với cái tâm như vậy thì chúng ta sẽ xóa được cái tôi của mình, tức là bỏ được cái ngã. Mà khi bỏ được cái ngã rồi thì quý Phật tử tu rất là dễ, bởi vì quý Phật tử thấy Phật dạy này các pháp nó cũng vô vô ngã phải không? Như hồi nãy tôi nói là ví dụ cái hoa, bây giờ thật ra các pháp đó, do nhân duyên mà thành, do giả hợp mà tạm gọi như vậy, chứ thật ra các pháp nó đâu có phải là cố định như vậy. Bây giờ quý Phật tử nhìn cái này là cái gì? Cái bàn phải không? Bây giờ cái gì là cái bàn? Cái mặt bàn nó có phải là cái bàn không? Không, nó hắn chỉ là một miếng gỗ thôi phải không? Bốn cái chân này có phải cái bàn không? Không. Cái khăn này có phải cái bàn không? Không. Đây là cái bàn. Mà nếu như mà quý Phật tử mà cần nó mà để mà đóng một cái đinh lên cao thì nó thành cái gì? Cái thang không? Hoặc là cái ghế phải không? Nhưng mà vài năm sau mà nó mục á, mình đem xuống mình đốt cũng thành gì? Củi phải không? Thành củi thôi. Cho nên là tạm gọi là cái bàn, bởi vì các pháp nó không có ngã ngã tính, bởi vì các pháp là nó vô vô ngã. Đó là chân lý mà Tam Pháp Ấn quý Phật tử mình nhớ là Phật dạy. Giáo lý Phật, tất cả những cái bài pháp nào, bài kinh nào, nó cũng nằm trong cái Tam Pháp Ấn là vô thường, khổ và vô vô ngã. Nó không có chủ chủ thể, không có cái gì là thực thể hết. Mà đã vô ngã rồi, có người mình vô ngã thì lời nói nó có vô ngã không? Nó cũng vô ngã. Người ta chửi mình có vô ngã không? Cũng vô ngã. Nó có thực thể đâu, bởi vì từ cái vô ngã đó nó sẽ phát ra cái vô ngã này, mà do chấp trước cho nên mình đau đau khổ. Bây giờ quý Phật tử tu, tức là mình phải tập tập quán phải không? Mình phải tập quán. Khi mình nghe những cái lời hay thì mình nghe rất là dễ dễ dàng phải không? Và mình rất là thích thú. Thì khi mà lời hay phát ra, cái lỗ tai mình nó nhận được âm thanh, nó nhận được tín hiệu phải không? Cho nên mình nghe thấy tốt. Thì khi lời dở phát ra, lỗ tai mình nó có nhận được âm thanh tín hiệu không? Cũng nhận được phải không? Mà tại sao đau khổ? Thì cũng cái tiếng đó thôi, chứ tiếng nó vô lỗ tai mình thì cũng một âm thanh giống nhau thôi. Mà tại sao đó? Do cái tâm phân biệt phải không? Và tâm chấp trước. Cho lỗ tai mình nghe hết á. Nếu mà khi hay mà nghe được, mà khi nói dở hoặc khi làm Phật ý mình, hoặc khi nói nặng mình mà mình nghe không được, là lỗ tai mình có vấn đề phải không? Mà rõ ràng lỗ tai mình cũng có vấn đề. Cho nên mình tu Phật là mình tập thế nào đó, mình nghe hay mình cũng nghe được mà dở mình vẫn vẫn nghe được, thì lúc đó mình sẽ, cái ngã của mình nó sẽ từ từ nó sẽ dẹp bớt, và những cái phiền não mình sẽ không chuốc lấy. Cái đau khổ của con người á, là không bao giờ chúng ta sống với thực tại mà chúng ta cứ sống với quá khứ, sống với một tháng trước, 2 tháng trước, 1 năm trước hoặc là 10 ngày trước, chứ hiện tại mình không sống. Cho nên đau khổ, cho nên Phật dạy mình tu là mình thế nào mình sống với thực tại. Ví dụ một người nào đó họ chửi mình một tiếng mà họ đi cả tháng rồi, bây giờ mình ngồi đây mình còn khổ, làm sao, phải không? Rõ ràng cái là mình sống chỉ với một tháng trước, chứ hiện tại mình không có sống gì hết. Hiện tại mình này, mình ngồi với những cái bạn đồng tu này, mình ngồi trong một cái chánh điện rất là đẹp này, rất là trang nghiêm này, rồi mình được nghe những cái bài pháp thoại này, nhưng mà tâm mình vẫn đau khổ. Tức là do mình sống với cái quá khứ đó. Tức là nói đó, nó thuộc quá khứ rồi, cho nên mình không sống gì với hiện tại. Thì cái này rất là dài dột. Và cái này gọi là do mình chấp vào cái lời nói, mà thật ra cái đó nó cũng là giả danh, nó không có thật. Từ cái chỗ đó, khi mình tu mình thấy mình là vô ngã, tức là các pháp bản thân mình, các pháp cái gì cấu tạo trong hiện tại này là do các cái nhân duyên tụ lại mà thành, chứ thật ra nó không có thực thể. Thì khi mình thấy được mình là vô ngã, không có thực, thì rõ ràng các pháp của nó cũng vô ngã. Thì từ đó mình sẽ không đau khổ. Mà hiểu được như vậy rồi á, thì sanh tử là cái gì mà phải sợ, phải không? Thay đổi một cái hình hài, một cái hình thức thôi. Thật sự vậy, thay sự một cái hình thức thôi. Cái nhà mà nó đã hư, nó dột và nó mục nát rồi, bây giờ phải bỏ cái nhà cũ đó mới xây được cái nhà mới. Cho nên quý Phật tử phải nhớ, mình hiểu được như vậy thì sự sống chết đối với mình là không có cái gì mà để phải mình phải quan tâm, mình phải lo sợ. Cái quan trọng nhất á, là mình chuẩn bị cái chết như thế nào. Cái đó là cái quan trọng nhất, phải không? Sợ chết tại sao mình không chuẩn bị cái chết cho tốt, phải không? Mà muốn có cái chết tốt là hiện tại mình phải có cái sống tốt, là phải không? Người ta nói là sống an lạc là chết tái sanh hoan hỷ, phải không? Mà sống đau khổ thì chết sao? Thì cũng chết trong giày vò thôi, phải không? Cho nên cố gắng tập sống cho an lạc. Hiện tại cuộc sống an lạc thì cái chết không là cái gì cả. Cho nên là những người sợ chết á, bởi vì rằng hiện tại người ta sống trong cái đau khổ, trong cái lo âu, trong cái phiền buồn, cho nên ta rất là sợ chết. Còn nếu mà mình sống hiện tại, cuộc sống mình an lạc, cuộc sống giải thoát, cái chết không có gì để mà đáng nói. Từ cái chỗ đó là quý Phật tử thấy, cho nên Đức Phật dạy mình á, cái con sống á, Đức Phật dạy mình ăn con phải chánh niệm, cầm bát cơm lên con phải biết rằng hai tay bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Nhớ ơn cái sự cực khổ của người nông phu. Để làm gì? Để khi mình ăn cơm mình không có phí phạm. Mình phải ăn hết và ăn đủ no. Và mình khi mình ăn cơm mình nhớ được cái ơn của người công phu như vậy. Tức là mình ăn trong chánh niệm. Và mình nhai thiệt là kỹ. Và mình ăn không vì cái tham dục. Và mình biết rằng ăn cái bát cơm này là gì? Tức là phải ứng lượng khí, ăn như thế nào, rồi mình ăn như vậy là để nuôi cái thân này, để tu. Ví dụ vậy, thì mình trong chánh niệm, rồi mình đi, mình bước chân nhẹ nhàng. Mình nghĩ rằng nếu mà kéo cái dép, thì ở dưới này chết rất là nhiều chúng sanh. Để đôi dép mình vẫn để một cách ngay ngắn. Tức là lúc nào mình cũng làm chủ được những cái nghiệp mà nhỏ nhất của mình. Phải không quý Phật tử? Thì khi mà làm chủ được những cái nghiệp nhỏ nhất của mình đó, thì mình mới làm chủ được cái nghiệp sanh tử của mình, phải không? Còn những cái nghiệp nhỏ đó mà quý Phật tử chưa làm chủ được, làm sao mình làm chủ được cái nghiệp sanh tử của mình? Cho nên chúng ta tu là chúng ta phải tập thực hành cái lời dạy của Đức Phật, để áp dụng cái lời dạy đó bằng cách học theo những cái hành nguyện của Ngài. Quý Phật tử thấy không? Đức Phật á, các ngoại đạo á, tìm đủ cách để mà tìm cái lỗi của Đức Phật, để mà họ chỉ trích, để họ bài bán, để họ phỉ báng Đức Phật. Nhưng mà quý Phật tử thấy Đức Phật không có một cái chỗ nào mà sơ hở để cho ngoài đạo nó chỉ trích hết. Từ cái ăn mặc, đi đứng nằm ngồi, cách hành trì, tất cả đều là rất là hoàn hảo. Và có một lần khi Đức Phật cầm mình bát, Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài đang tầm tư mặc tưởng. Ngài ngồi dưới một cái gốc cây ở trong khu rừng, thì có một người Bà La Môn đi ngang có hỏi Đức Phật như thế này: tại sao mà Ngài buồn vậy? Đức Phật nói là: ta có mất cái gì đâu mà buồn. Nói: Ngài không buồn là chắc Ngài đang vui, làm gì mà vui vậy? Đức Phật nói: ta có cái gì đâu mà vui, phải không? Cái vui cái buồn thế gian là cái được cái mất, còn đối với Đức Phật nó vượt ra khỏi cái đó rồi. Đức Phật đâu có gì đâu mà buồn, mà cũng có gì đâu mà vui. Còn cái buồn cái vui của mình là gì? Do được thì mình vui, mà mất thì mình buồn. Rồi suốt đời mình cứ chạy theo cái ngoại cảnh, và rõ ràng mình không sống gì cho mình cả. Và quý Phật tử biết cái gì mà bên ngoài nó vào, thì một ngày nào đó khi nó đến mình vui, thì nó đến thì nó cũng phải sẽ đi. Và nó đi thì nỗi niềm vui nó cũng mang theo. Cho nên trong truyện Kiều gọi là sư rằng phúc họa tại trời, phải không? Cội nguồn thì cũng tại lòng người mà ra, phải không? Và tất cả là từ mình hết. Cho nên mình tu là gì? Phật dạy mình tu, mình phải tập thay đổi cái suy nghĩ của mình, thay đổi cái cách nhìn của mình, chứ còn không thay đổi cái hiện trạng bên ngoài được. Phải không quý Phật tử? Mình không thay đổi bên ngoài được, mình không bắt người ta phải làm theo những cái ý của mình, hoặc là những cái tư tưởng của mình, hoặc là những cái suy nghĩ của mình được. Và mình thay đổi cái cách nhìn của mình, thì mình thấy mình sẽ bớt đau khổ, và mình sẽ bớt phiền não, bằng cách mình thay đổi cái nhìn của mình. Thì như vậy mình mới là người thực hành cái giáo pháp của Phật, và mình mới có được cái niềm tin đối với Đức Phật. Bởi vì khi mình có niềm tin rồi, mình mới thực hiện, phải không? Quý Phật tử tu tịnh độ thì cũng thành tựu ba yếu tố là tín, hạnh và nguyện. Tin là phải tin sâu, nguyện là phải thiết tha, và hành là phải chuyên, phải không? Quý Phật tử phải nhớ mình niệm Phật chứ không phải là ngồi đếm danh hiệu Phật, hoặc họ đọc danh hiệu Phật, hoặc là đếm danh hiệu Phật, có giá trị gì, phải không? Ngài Hàm Sơn dạy là niệm Phật dễ dàng khó hết lòng, miệng tâm bất nhất luống uổng công, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, cho dù rách cổ thì cũng bằng không, phải không? Mình niệm Phật mà mình ngồi mình nghĩ, biết ở Việt Nam bây giờ ăn cơm chưa, chết không? Cho nên Phật dạy mình niệm Phật là miệng niệm, tai nghe và tâm phải nhớ, nghĩ tưởng tới. Bởi vì chữ niệm quý Phật tử thấy không, bộ kim ở trên và chữ tâm ở dưới. Kim là hiện tại, và chữ tâm ở dưới là cái tâm của mình, đem cái tâm mình về sống với hiện tại, gọi là niệm. Thì khi mình niệm Phật rồi á, tức là các cái vọng tưởng nó không có khởi lên. Mà cái vọng tưởng không khởi lên tức là nó không tạo ra các phiền não, phải không? Phiền não là do gì? Do vọng tưởng, phải không? Cho nên là tụng Bát Nhã với Phật tử tụng hoài phải nhớ phải xa lìa điên đảo vọng tưởng đó, mới được cứu cánh niết bàn. Bởi vọng tưởng là đau khổ lắm. Cho nên nói là vậy trong những chốn thông dong đó, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng đó, ma đưa lối, quỷ nhận đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi đó, phải không? Khi mà tâm, khi mà mình bất an rồi thì mình ngồi ở đâu cũng bất an hết, chứ không phải ngồi trong chùa mà mình được an đâu, phải không? Tâm bất an rồi mình ngồi đâu cũng bất an hết á. Cho nên là tâm mình an rồi, cứ phải tự ngồi chỗ nào nó cũng an hết á. Đừng có nghĩ rằng là bây giờ sở dĩ mà ở đây con tu không được, con phải đóng cho con một cái thất mà nằm ở trên núi á, cách xa thị thành đó, con ở trong đó con nhập thất con mới tu được. Cái đó là tu biểu diễn, phải không? Tu biểu diễn chắc gì ngồi trong đó mà tâm mình an, ngồi trong đó mà cứ nghĩ về thành phố biết là chết rồi, phải không? Ai mà biết, cái đó là tu biểu diễn. cho mọi người biết là mình đang tu. Cái đó không cần. Ở cái giữa chợ này, ở giữa cuộc đời này, ở giữa cuộc đời sao động này, mà mình tâm mình giữ tâm mình an, thì cái đó mới là cái điều cần thiết. Cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên người xưa người ta nói là thứ nhất là tu ở chợ, phải không? Bởi vì quý thầy ở chùa thì quý Phật tử biết là chắc cũng ai tới chọc, phải không? Cho nên cũng biết mình là sân cỡ nào. Bữa nào chọc thử là biết liền, phải không? bữa nào buồn buồn phải chọc thử nữa. Nhưng mà nhớ thử thôi nghe, đừng có thiệt. Là mình sẽ biết liền. Bởi vì khi đó mình mới đo được cái giá trị hành trì của mình, phải không quý Phật tử? Ở giữa cuộc đời mình mới đo được cái giá trị hành trì của mình. Thật ra mình nhìn các pháp là pháp hết, thì rõ ràng là mình thấy rằng tất cả là điều cái trợ duyên, đều là động lực để đưa mình đến cái giác ngộ giải thoát, phải không? Con mình có phải là động lực để mình tu không? Phải chứ. Nếu không có, không có nó, nhờ có nó mà mình có tình thương. Mà cái tình thương này là tình thương vô bờ bến. Mà tình thương vô bờ bến mới là tình thương của Bồ Tát, phải không? Còn thương mà còn đong đo cân đếm nữa là cái nó thương, là thương chúng sanh, phải không? Bây giờ có nhiều người á, con mình ăn, mẹ chỉ cần nhường con mà thấy con ăn ngon, mẹ không ăn cũng thấy no, phải không? Tình thương đi là vô bờ bến, phải không? Có ai dành của con mà ăn không? Có không? Có ai đưa tay cho thầy không? Không có à? Không có, không có thiệt hay là chối? Không có à? Tốt á. Cho có nhiều người, thầy có một cái chị bạn, chị cô này cô Phật tử ở bên nước Anh. Bên Anh á, năm 2001 thầy qua bên Anh, thì thầy cũng có một cái buổi nói pháp với là những cái Phật tử ở bên Anh. Thì chiều lại thì đi về hết rồi, cổ có ba đứa con nhỏ, hai đứa con nhỏ, chú dọn đồ ngon, đồ ăn nóng lại nóng ra để lên bàn đó. Cô ngồi cô ăn, lấy ăn để đó, cô ăn trước đồ ngon không mà cô ăn trước, bởi vì là đồ thầy mới nói trời sao chị, con chị sao cũng chưa cho nó ăn trước, cho mấy người đứa nhỏ nó ăn trước. Chị mới nói trời, thầy lo cái gì, thầy lo gì, chúng nó còn khối thời gian để ăn, còn mình mới lo này, con còn nó bao nhiêu năm nữa cho nên con phải ăn chứ, còn nó thì nó còn khối thời gian, nó còn nhỏ mà, từ từ nó ăn có sao đâu. Rồi thì cô chị ăn bỏ tay được đó. Trên đời là thầy cũng thấy có một người như vậy đó, mà chị nói rất là bình thường, mà chị cũng làm bình thường hàng ngày là như vậy. Bởi vì chị cứ nghĩ rằng cái tuổi chị nó lớn rồi, bây giờ thời gian nó con không còn bao nhiêu nữa, cho nên ăn được chừng nào là chị cứ ăn trước, còn con cái thì nó còn nhỏ mà còn thời gian. Thì thường chúng ta thấy rằng cái lòng từ bi của cái người mẹ là vô bến, vì cái lòng từ bi đó cho nên mình làm cái gì mình cũng không quản ngại, phải không? Mà chính cái đó là tạo điều kiện để mình vượt qua những cái khó khăn. Thì chính trong thời gian vượt qua khó khăn đó, làm những cái việc tốt đó, mình cũng là tu rồi, phải không? Không có nó mình đâu có đi chùa tụng kinh niệm Phật để cầu cho nó mạnh khỏe, phải không? Nhờ mình đi chùa tụng kinh niệm Phật, mình hiểu giáo lý Phật, thì cũng nhờ có những cái tác nhân như vậy. Thì những người mà liên quan đối với mình đều là những cái người mà thiện trí thức và trợ duyên cho mình tu, chứ không phải là chướng ngại trên con đường tu của mình, mặc dầu họ không tu. Nếu mà cái nhìn một cái đệ tử Phật mà cái nhìn tuệ quán, cái nhìn sáng suốt, thì chúng ta sẽ thấy được những cái đó. Và chúng ta tự thấy là cái quan trọng nhất á, mình á, khi mình tu rồi á, mình phải biết mỗi người mình tu thì Phật dạy mình con là phải làm hải đảo nương tựa cho chính mình và làm ngọn đèn sáng cho chính mình trong cái đại dương bao la này. Mình là cái chỗ dựa cho chính mình và mình là hải đảo cho chính mình. Tại vì đến một lúc mà khi mình xả cái thân tứ đại, bỏ cái thân ngũ uẩn này, thì chỉ có một mình đi trên cái con đường đó. Dù anh em cha mẹ có thương mình mấy thì cũng đưa mình tới ca cái chỗ đó thôi. Chỗ đó là chỗ nào quý Phật tử biết không? Chỗ nào mà cười, quý Phật tử biết chỗ nào? Ngang 1 mét, dài 2 mét, sâu thì thoải mái, phải không? Mấy tầng cũng được. Không, mà bữa này bên Mỹ không biết bên Đức sao, cho bên Mỹ sâu cũng có giới hạn, bởi vì hai nhiều tầng đó. Ví dụ người thứ nhất là sâu 40 mét, người thứ nhì là sâu 38 mét. Cho ở Việt Nam thì ngang thì một, thường thầy đi đám ma à đám tang thầy thấy vậy đó, ngang thì một, dài thì hai, sâu thì thoải mái, muốn mấy tầng cũng được. Thì đó, khi mà xả cái thân tứ đại sở về tới đó rồi, chỉ một mình đi. Và Phật kể trong kinh Phật dạy kể câu chuyện là bốn bà vợ đó, mà chỉ có một bà là thương mình nhất, cứ tự nghe rồi phải không? Đó, bà đó thôi, bà đó theo thôi. Còn bà kia là bà say goodbye một cách ngọt ngào. Mà mình cứ nghĩ rằng trong cuộc đời mình thương nhất, một cuối cùng là mình nhận lấy một cái sự cư xử đối đãi rất là phũ phàng. Một bà thì đó, chỉ cần anh chết em lấy người khác, phải không? Ngay trước mặt anh luôn. Chứ không phải là đi đâu xa, phải không? Bà đó là gì quý Phật tử? Tiền tài của cải, phải không? Bởi vì mình nằm xuống người ta xài thôi. Bà thứ hai thì ổng thương ít, nhưng mà cũng là coi như là cùng cam cộng khổ đó. Tức là bà nói rằng thôi cuộc đời ráng đưa anh tới cái chỗ an nghỉ cuối cùng, phải không? Bà nói là ai? Mình là vợ, là thân bằng quyến thuộc rồi đó của mình đó. Bà thứ ba ông cũng rất là thương, cái món ngon vật lạ rồi chi cũng bồi đắp hết á, là cho tống vô, nhưng mà cũng ngang huyệt mã xuống dưới lòng đất nằm với ông chú thôi, rồi cũng thân ai nấy lo thôi. Tức là cái thân thể của mình. Có bà thứ tư là tội nhất, ông ghét nhất, bà đó là lại là chung thủy nhất á, phải không? Nghiệp á, đó nghiệp là cái gì? Có tự là bóng với hình, phải không? Mình đâu là nó đó này. Phật dạy là giả sử bắt thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hồi ngộ thời thì quả báo hoàng tử tự thọ. Trăm kiếp ngàn đời mà nghiệp mình không mất đi, khi mà quả báo nó tới thì mình phải tự nhận lấy. Hắn như bóng với hình, không có dùng thần thông bay lên trên núi cao hoặc là xuống dưới biển hoặc bay giữa không trung mà có thể thoát được. Và chúng ta thấy rằng chỉ có bà đó là thương mình nhất, mà bà đó ai cũng có hết đó, phải không? Cho nên về ráng o bế cái bà đó, đừng o bế ba cái bà kia, phải không? O bế bà đó bằng cách mình tạo các cái thiện nghiệp để mình có được cái thiện quả sau này, thì chúng ta sẽ có một cái đi rất là nhẹ nhàng, và từ đó rồi thì chúng ta không có sợ nữa. Tại sao mà quý tại sao mà con người nói tới chết ai cũng sợ, phải không? Có ai không sợ chết không? Có không? Có ai không? Đúng đó, thầy cũng sợ mà. Phải không? Nói tới chết ai cũng sợ. Nhưng mà một điều vô lý nữa là chưa chết sao sợ chết? Đã chết chưa mà sợ? Chưa mà sao sợ? Phải không? Chưa chết mà vẫn sợ chết. Quý Phật tử đã cầm dao gọt trái cây rồi sắc đồ ăn chưa? Có nào bị đứt tay không? Có không? Đứt tay rồi bữa sau thấy dao là sao? Sợ phải không? Bởi vì đã cầm dao đã đứt tay rồi sợ. Cái đó là có lý. Nhưng mà tại vì mình chưa chết mà tại sao mình sợ? Rõ ràng mình đã chết nhiều lần rồi phải không? Chắc chắn là cũng chết nhiều lần. Chết đi sống lại nhiều lần rồi nên mới sợ. Bởi vì trong vòng sanh tử luân hồi triền miên thì mình đã chết đi và sống lại nhiều lần rồi. Trong kinh Đại Báo Phù Mẫu Trọng Ân Phật dạy đó, khi có một lần Đức Phật cùng với A Nan đi khắc thực, giữa đường Đức Phật thấy một đống xương khô, Đức Phật quỳ xuống và đảnh lễ. Quý tử nhớ không? Ngài A Nan mới hỏi là: bạch Đức Thế Tôn, Ngài là đại sư của chúng sanh, là từ phụ của muôn loài, tại sao Ngài lễ bái đống xương khô ấy một cách cung kính như vậy? Đức Phật mới dạy rằng, Đức Phật mới dạy rằng là ta lễ bái là kính người tiền bối và ngậm ngùi nhớ kiếp xưa kia, phải không? Trong vô lượng kiếp là có xương của mình trong đó rồi, cho nên Đức Phật đã đảnh lễ và ngậm ngùi nhiều kiếp mình đã làm người, và đống xương này là cũng có đá xương của mình. Thì rõ ràng mình đã chết đi sống lại nhiều lần rồi, cho nên là mình mới sợ. Sợ chết, nghe thấy chết là sợ. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta hiểu giáo lý Phật và chúng ta hành đúng lời dạy của Đức Phật rồi, thì bây giờ chúng ta không có gì để mà sợ, phải không? Không có gì để mà sợ. Vấn đề là chúng ta chuẩn bị cho cái chết như thế nào cho nó tốt thôi. Chuẩn bị cái hành trang để cho nó tốt bằng cách là o bé cái bà thứ tư đó, bà nghiệp đó, o bé cho tốt, và là mình sẽ vượt qua. Bởi vì quý Phật tử thấy, nếu mình có cái nghiệp là gì, một hành động hay là một thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần, nghiệp là quyến thuộc, là thai tạng, phàm làm việc gì mà đó đem tới bất an, đem tới đau khổ cho người khác, cho mình và cho người, cái đó gọi là ác nghiệp. Đem lại cái an lạc, đem lại hạnh phúc cho người gọi là thiện nghiệp. Thì một hành động mà lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy á, mà ngày nào mình cũng làm, thì gọi là tập quán, quán nghiệp. Mà làm ngày này qua ngày khác gọi là tích lũy, lũy nghiệp. Mà tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp đó thì nó sẽ dẫn đến là cận tử, tử nghiệp. Khi nằm đó nó sẽ... Cho nên bây giờ mình cố gắng mình tập. Ngày xưa mình tạo những cái ác nghiệp, bây giờ mình tạo những thiện nghiệp, mà mình làm cho nó tích lũy hàng ngày để mình có được cái tập quán nghiệp tốt. Thì khi tập quán nghiệp tốt rồi có gì nữa đâu mà sợ, phải không? Đó là vấn đề là mình cần phải chuẩn bị. Cái đó không phải là hù dọa, mà cái đó là cái sự thật hiển nhiên. Mỗi chúng ta ai cũng phải chịu những cái nghiệp quả của mình, và không ai có thể chịu thay thế hết. Mà khi mà nghiệp mà nó đã tiêu hết rồi, thì rõ ràng cái con đường sanh tử và con đường mà đi đến hoặc đi là chúng ta tự quyết định. Lúc đó là chúng ta sẽ tái sanh và làm gọi là do nguyện lực mà tái sanh, chứ không phải do nghiệp mà sanh, phải không? Nhiều khi thầy cũng hay nói giỡn với quý Phật tử là thầy nói là mấy ngài Lạt Ma Rinpoche, còn mình là cũng Rinpoche, mà mình là Kama Rinpoche, phải không? Mấy ngài là do nguyện tái sanh, còn mình là do nghiệp tái sanh thôi. Mình cũng tái sanh mà tái sanh do nghiệp. Cho nên quý Phật tử thấy được rồi thì mình thấy rằng cái lời dạy giáo lý của Phật nó có gì là cao siêu, có gì là khó hiểu không? Nó rất là dễ. Những cái việc làm, những hành động của mình, bàn bạc ở trong đời sống của mình hàng ngày, cái đó là cái pháp để mình tu. Thật sự vậy. Cái va chạm của cuộc đời của mọi người, cái nó cũng là cái pháp để mình tu. Chứ không phải là mình ngồi mình đọc kinh tụng hết bộ này tới bộ kia, lại đến ngày này tới ngày khác. Những cái tham sân nghiệp chướng, sân si tật đố trong người mình không có bỏ, thì nó cũng không đem lại cái lợi lạc nhiều. Bởi vì đọc kinh Phật là Phật dạy là để hiểu, mà hiểu rồi thì phải hành trì. Cái hành trì mới là cái quan trọng. Còn cái biết của mình chỉ là cái biết để thỏa mãn những cái kiến thức, hoặc thỏa mãn những cái tính hiếu kỳ của mình, cho cái đó không đem lại cái lợi lạc. Tôi kể quý Phật tử nghe một câu chuyện của một nhà thông thái học. Thì có một cái cậu thanh niên học rất là giỏi, được người ta xưng tặng là nhà thông thái học, và anh ta rất là giỏi. Thì anh ở trong một cái ngôi làng này, và sau khi tốt nghiệp tất cả các cái trường đại học cũng như tất cả các cái trường, thì anh ta là người hiểu rộng và biết nhiều. Thì sống ở một chỗ lâu ngày thì anh ta cũng sinh ra nhàm chán. Một hôm anh ta quyết định vượt đại dương, đi qua bên kia đại Tây Dương để khám phá những cái mới của cái vũ trụ này. Thì khi mà vượt đại Tây Dương thì anh ta phải đi qua một cái con sông rất là lớn, một cái biển đó quý sư tử, chứ có một cái biển. Thì tình cờ khi đi xuống biển thì anh gặp một đoàn thủy thủ, và trong đó có một người thủy thủ già là trưởng của cái đoàn thủy thủ đó. Thì khi qua sông rồi, hàng ngày á, bởi vì cái chiếc thuyền lên trên biển rất là nhiều ngày mới có thể vượt qua được cái đại Tây Dương đó. Thì hàng ngày sau bữa cơm chiều á, thì anh là đăng đàn, anh thuyết giảng, và anh dạy cho con người biết về những cái cách tính toán cũng như biết về những cái chuyển biến của vũ trụ và của cái trái đất. Thì trong đó có một cái bác già 70 tuổi, bác là người chủ của cái chiếc thuyền đó. Thì khi mà đi được một buổi chiều sau khi thuyết giảng rồi, thì thấy một người chèo thuyền 70 tuổi rất là già mà rất là thiệt thà, thì anh ta cũng rất là tội, rất là thương cái bác này. Thì mỗi chiều sau khi giảng xong rồi thì mọi người đi về hết, anh mới kêu bác già đó lại, anh mới hỏi dạ thưa bác, cho bác làm cái nghề này được bao lâu rồi? Bác già nữa bác mới trả lời, nói dạ thưa nhà thông thái học, nhà tôi làm cái nghề này được 30 năm rồi. Thì ông hỏi bác làm cái nghề đi trên biển 30 năm rồi, thì bác có bao giờ bác học về thông thiên học hay chưa? Thiên văn học, thiên văn học, tức là học về sao, trời, gió rồi đó, ở trên đời chưa? Thì cái người mà, cái ông mà già, bác già thì bác mới nói là dạ thưa, thưa ngài, tôi từ nhỏ tới lớn sinh ra trong một cái nhà nghèo, không có điều kiện để đến trường, ngay cả chữ tôi còn không biết nữa, điều kiện đâu mà để đi học những cái môn học mà cao siêu như vậy. Thì người thanh niên, người thông thái học, nhà thông thái học này mới thấy rất là tội, cũng ra thương cái người này và không có đủ điều kiện, ông mới nói rằng trời ơi, nếu mà như vậy thì bác đã chết 1/3 của cuộc đời rồi, tức là không biết về thiên văn học thì chết 1/3 của cuộc đời rồi. Đi được một đoạn nữa thì cũng mỗi buổi chiều sau khi giảng đạo xong thì ông mới kêu cái bác đó lại, ông mới hỏi, ông hôm qua tôi hỏi bác là bác đã học về thiên văn học hay chưa? Bác nói chưa. Hôm nay tôi hỏi bác là bác đã học, bác chèo thuyền trên biển 30 năm rồi, bác có khi nào bác có cơ hội học về cái đại dương học hay chưa? Tức là học về biển đó. Ông nói thì thưa ngài, ngài cũng đã biết rồi, có cũng chưa, tôi nhỏ lớn tôi cũng đã nghèo và tôi đâu có điều kiện mà để học được cái đại dương học. Ông nói là trời, đại dương học là bác chèo thuyền trên cái biển này thì bác phải biết được là cái biển này lúc nào có sóng, lúc nào không có sóng, để mình chèo chiếc thuyền cho nó dễ và mình vượt qua đó, để là cái công việc của mình nó đỡ phải mất sức hơn và nó đỡ phải nguy hiểm hơn. Chứ còn nếu mà bác chưa học được cái đó là rõ ràng ông nói là rất là tội nghiệp, và như vậy là bác đã chết nửa cuộc đời rồi. Bởi vì hai cái quan trọng nhất, một giúp cho bác có cuộc sống, giúp cho bác sanh dai 30 năm mà rõ ràng bác không biết gì hết, rõ ràng bác chết là nửa cuộc đời. Đi được một đoạn nữa thì ông mới hỏi rằng thưa bác, nếu mà thiên văn học bác chưa học, đại dương học bác cũng chưa có học, thì bây giờ hỏi bác là cái chỗ ở của bác á, gọi là địa chất học đó, bác đã có, bây giờ bác học về địa chất học hay chưa? Ông nói ông cũng nghèo quá, ông đâu đủ điều kiện mà học những cái cao siêu như vậy. Thì ông nói nếu mà cái chỗ của bác ở, sinh bác ra và bác lớn lên và hàng ngày bác trồng trọt để bác sinh sống, bác nhờ cái mảnh đất đó mà để bác có được cái ngày hôm nay, và bác mờ chiếc thuyền này và bác nhờ cái biển này để giúp cho bác có cùng cái kế sinh nhai đi qua đi lại và nuôi cả gia đình bác, và bác chưa hiểu gì về cái chỗ ở của bác hết, gọi là địa chất học hết, thì thật là rất là tội nghiệp cho bác. Và bác đã chết 3/4 cuộc đời rồi, 70 tuổi chết 3/4 là vừa rồi phải không? Bởi vì còn có mấy trăm nữa chứ mấy. Thì quý Phật tử biết, đi tới một đoạn mà đi thêm một khúc sông nữa, thì quý Phật tử biết tình cờ sóng gió bắt đầu nó nổi lên, sóng gió nó nổi lên rất là dữ dội. Thì khi sóng gió dữ nổi lên rồi á, thì người đầu tiên mà ông già này nhớ chính là nhà thông thái học. Bởi vì ông thấy rất là tội, một cậu thanh niên rất là trẻ mà kiến thức rất là uyên bác, rất là rộng rãi. Ông mới gõ cửa ông vô thì ông nói dạ thưa ngài, xin hỏi ngài một câu, ngày xưa giờ ngài đã học bơi chưa? Ông nhà thông thái học mới nói này, về mà lý thuyết bơi ông rất là giỏi, bơi sải, bơi bướm, bơi ếch, bơi kiểu gì ông cũng biết, bởi vì ông là nhà thông thạo biết. Nhưng mà cái ông bác nhà mới nói dạ không, con không có hỏi, tôi không hỏi điều đó, hỏi ngài có bao giờ săn quần lên và ngài xuống dưới nước ngài bơi chưa? Nói chưa, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ tôi bơi cả. Bởi vì ông nói này, lúc đấy ông mới nói là dạ thưa ngài, một điều hôm nay tôi xin chia buồn với ngài là ngài đã chết cả cuộc đời rồi. Bởi vì chút xíu nữa là sóng nó dập, nó lực ấp chiếc thuyền là chỉ có những người bơi được mới là sống thôi. Cho nên quý Phật tử thấy quan trọng nhất là săn quần lên, lội xuống dưới sông và bơi dưới đó. Cái đó nó sẽ cứu mình sống. Học giáo lý của Phật cũng vậy. Chúng ta phải thực hành cái lời dạy của Ngài trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì cái đó mới giúp mình đem lại cái an lạc, đem lại cái giải thoát. Chứ không phải quý Phật tử hiểu nhiều, học nhiều, học rộng, rồi phân tích cho hay hoặc là nói cho giỏi, cái đó không đem lại lời lạc gì cả. Chỉ có thực hành đó mới có được pháp lạc. Và khi có pháp lạc thì quý Phật tử mới thực sự là người nếm được cái pháp vị đó. Và chính nếm được pháp vị đó chính là cái đó đem lại cái an lạc, và đem lại hạnh phúc, và đem lại cái giải thoát cho mình. Chứ còn không phải là chúng ta biết nhiều, chúng ta hiểu nhiều, cái đó không quan trọng. Quan trọng là thực tập bằng cách để săn quần xuống như sông bơi đi. Đến khi mà sóng gió nổi lên, mình sẽ tự bơi và tự bơi đến cái bờ bên kia. Quý Phật tử thấy Đức Phật A Di Đà đưa cái bàn tay xúc địa ấn phải không? Đưa thẳng xuống. Để làm gì? Không phải để lôi mình qua hả? Có lôi được không? Không được. Quý Phật tử nên nhớ là tất cả các tôn giáo là cứu rỗi, nhưng mà đối với đạo Phật á, là tiếp độ. Quý Phật tử phải nhớ tiếp độ. Tiếp là thế nào? Độ là phải vượt qua cái bờ. Tiếp là đó. Quý Phật tử phải bơi chiếc thuyền của mình qua tới bên kia rồi Đức Phật sẽ tiếp. Phải không? Quy bàn lễ. Quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, cúi xin đức từ bi tiếp độ. Thì tiếp là thế nào? Mình phải tới thì Ngài mới tiếp. Nhưng mà trên cái đoạn đường từ đây tới đó là quý Phật tử phải chèo con thuyền của chính mình. Chứ còn không có Đức Phật thể nào cầm mình mà lôi từ bờ sanh tử tới cái bờ giải thoát, bờ giác ngộ. Và mình đừng có lầm tưởng, mình nghĩ rằng mình tới, mình tu Phật rồi để mình cầu cái này, để mình cầu cái kia. Chắc chắn là quý Phật tử sẽ nhận một cái điều rất là buồn, là mình không có được đáp ứng những cái đó. Bởi vì Đức Phật dạy cho mình cái giáo pháp giúp cho mình tu để từ mình giải thoát, từ mình an lạc, từ mình cởi cái dây phiền não, cởi cái dây trói buộc của chính mình và làm sạch cái nội tâm của mình. Đó là những cái gì mà Đức Phật nhắn gửi và Đức Phật muốn mình thực hành. Chứ không phải là chúng ta tới rồi để chúng ta cầu cái này, chúng ta cầu cái kia. Thật ra Đức Phật không có dạy mình như vậy. Đừng gắn cho Ngài một cái hào quang rồi mình nghĩ Ngài là cái gì đó là linh thiêng, là cái gì đó nó xa đối với thực tế, rồi mình thần thánh hóa. Từ chỗ đó mình đi sai cái con đường. Phật cho nên Phật dạy khi mà mình chưa tu, Phật dạy dùng câu giác á, tức là để đưa vào, mà khi đưa vào phải dùng trí để mà nhổ, phải nhổ cái đó ra đi, bỏ hết. Ngày xưa khi mình biết được cái đó là như vậy, bây giờ mình thấy rõ rồi, mình sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng mà ít nhất là phải từng bước. Chúng ta không thể nào một sớm một chiều mà chúng ta có thể là hiểu được và lãnh hội được và có thể thực hành được hết những cái gì mà Đức Phật dạy, Đức Phật truyền trao cho mình. Thật ra quý Phật tử biết rất là khó. Cho nên quý Phật tử thấy rằng mình đừng có vì mình tu tập rồi mình thấy người khác không tu rồi mình sanh cái tâm phỉ báng hoặc cái tâm chê bai, cái đó nó cũng không có nó tốt thật sự vậy. Bởi vì quý Phật tử thấy tất cả chúng ta đều là chúng sanh, mà chúng sanh ở trong tam giới. Tức là còn nhân ngã bị thử, còn tham sân si mạng nghi ác kiến đầy dậy. Quý Phật tử cũng có, quý thầy cũng có. Và chúng ta là trên con đường làm giảm bớt thôi. Giảm bớt thôi. Chứ còn chưa ai đoạn trừ được hết á. Mình chỉ đoạn trừ, có nhiều người đã đoạn trừ được cái bề cạn rồi chưa thấy được cái bề sâu bên trong. Phải không? Có nhiều người nói bây giờ con tu cỡ này rồi, bây giờ đối với con bây giờ giống Đức Phật, đêm con cũng ngủ có 2 tiếng rồi đó, rồi cho cũng cũng có ham ngủ, tức là đối với ngũ dục con bỏ cũng gần hết. Nói như vậy á, mình phải quay lại phải không? Tuổi trẻ thì ham ngủ, già rồi ngủ đâu có được nữa, đêm 2 tiếng là cũng may mắn lắm rồi phải không? Có nhiều người thức trắng đêm, cái đó là ngủ không được. Chứ không phải là mình nói Đức Phật không ngủ mà Đức Phật tọa thiền, còn mình không ngủ mình ngồi mình coi tivi, mình coi kiếm hiệp, mình coi phim Hàn Quốc thì lợi ích gì đâu, phải với Phật tử. Tức là nó lôi mình vào, mình nghĩ rằng á là mình muốn cho mình an lạc, mình muốn cho mình cởi cái trói buộc, mình muốn cho mình không bị những cái phiền muộn, mà rõ ràng mình đang cột mình vào những cái phiền muộn đó, phải không? Khi mà đi giữa đường quý Phật tử nó trời trong về nhà ngồi nghỉ chút cho khỏe, nhưng mà về nhà sợ con mắt mình nó rảnh cho nên bật tivi lên, phải không? Bật tivi lên đã rồi bật cassette lên, sợ lỗ tai mình nó nghỉ. Thường là mình nghĩ rằng mình muốn nghỉ, nhưng mà thật ra mình không có muốn nghỉ, tức là lúc nào mình cũng muốn là có cái gì đó để lắp vào cái này, để lắp vào cái khác. Tức là mình làm cho con người mình lúc nào cũng, tức là cũng chạy theo tất cả các cái vọng niệm. Bây giờ thiếu những cái đó là mình sống rất là mình không có sống được. Nhưng mà thật ra mình muốn là mình bỏ loại trừ các vọng niệm, mà thật ra là mình đâu có muốn bỏ những cái vọng niệm đó, nhưng mà mình cứ tưởng rằng là mình đã muốn bỏ những cái vọng niệm đó. Cho nên vấn đề quan trọng bây giờ quý Phật tử muốn an lạc, muốn giải thoát và muốn có hạnh phúc hay không, quan trọng là cái chỗ đó. Nếu mình muốn là được, chứ không phải là không được. Nhưng mà thật ra mình không muốn, mà mình cứ nghĩ mình muốn. Thật sự là như vậy. Cho nên từ cái chỗ đó Đức Phật dạy mình á, mình phải có cái thời khóa, mình phải có cái giờ giấc quy định, giờ nào tụng kinh, giờ nào niệm Phật, hành trì cho nó đúng giờ, cho nó đúng ngày. Như vậy để tập thành một thói quen, để mình có những cái tập quán nghiệp tốt, để mình có những cái tích lũy nghiệp tốt, để giúp cho mình loại trừ được tất cả các cái vọng niệm để đi vào cái cảnh giới an lạc. Chứ còn nếu như mình không có những cái đó thì rõ ràng mình cứ bị dao động bởi cái này, bởi cái kia. Nhưng bây giờ dứt hết tất cả vọng niệm mình cũng có sống được. Thật sự mà nói như vậy, phải không? Ở nhà thì khi mà mình ở nhà thì mình về mình nhớ chùa, nhưng mà về chùa mình là nhớ nhà. Mình đừng có nghĩ rằng mình thích tới chùa mình tu, nhưng mà khi mình còn là Phật tử tại gia thì mình muốn về chùa mình tu, nhưng mà vô chùa tu rồi mình mới thấy nhớ con nhớ cháu. Thì cái tốt nhất mình phải, Phật dạy mình phải suy nghĩ cho kỹ, phải cẩn thận, thôi ở nhà đi, nhưng mà ít nhất mình nhớ chùa cũng đỡ. Lỡ như mình có bị trúng gió trở trời mà mình có bỏ cái thân tứ đại là mình vô chùa mình ở liền, phải không? Còn ở đây mà nhớ nhà là lỡ mà trúng gió trở trời là về nhà ở liền. Cho nên là thường cái tâm mình á, nó luôn luôn nó bị vọng động, nó bị dao động, và từ cái chỗ đó nó làm cho mình phiền não, cho làm cho mình đau khổ. Bây giờ mình tu rồi mình cố gắng mình tập quán chiếu, tập giữ các cái chánh niệm bằng cách lúc nào giờ nào mình ở đâu thì mình cố gắng mình sống với cái đời đời sống hiện tại mà mình có hạnh phúc an lạc những cái gì mình có hiện tại, và mình bằng lòng với những cái đó thì mình sẽ được an lạc và mình sẽ được hạnh phúc. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi hồi hướng, xin tặng quý Phật Phật tử một bài khuyến tu để quý Phật tử nhớ lúc nào mình rảnh mình có cái gì thì mình ngồi mình, khi mình bị dao động nhiều mình đọc để mình nhớ, để khích lệ mình tu. Vội vội vàng vàng khổ nhọc cầu, mưa mưa nắng nắng mấy xuân thu, hôm hôm sớm sớm lo sinh kế, lãng lãng quên quên thấy bạc đầu, thì thị phi phi không kết liễu, phiền phiền não não nhận bi ưu, rành rành rõ rõ con đường đạo, vững vững vàng vàng cố gắng tu. Chứ đừng có rành rành rõ rõ con đường đạo mà vàng vàng ngàn ngàn chẳng chịu tu thì sanh tử luân hồi là cái chắc. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh.